Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Đức Tâm cùng Trọng Nghĩa và anh Vũ xin kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 2 tháng 4 2014. Hoa Kỳ nhấn mạnh lại ưu tiên châu Á nhân hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ASEAN tại Hawaii. Ông Tập Cận Bình lý giải cho hệ thống độc đảng ở Trung Quốc. Pháp công bố thành phần chính phủ mới với sự trở lại của bà Royal, người đã nhiều năm chung sống với Tổng thống Hollande. Động đất mạnh ở ngoài khơi Chile. Mỗi ngày một sự kiện, khó có thể hình thành liên minh quân sự giữa Việt Nam và Philippines do sức ép của Trung Quốc. AZ18, Việt Nam không dễ có thể bỏ được cuộc chơi. RFI phỏng vấn chuyên gia thể thao Trần Văn Mui tại Sài Gòn. Kính thưa quý vị, Hoa Kỳ nhấn mạnh lại ưu tiên châu Á nhân hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ASEAN tại Hawaii. Bắt đầu từ hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng 10 nước ASEAN cùng với đồng nhiệm Mỹ họp tại tiểu bang Hawaii để thảo luận về các phương án tăng cường hợp tác. Cho dù chỉ là hội nghị không chính thức, nhưng sự kiện các lãnh đạo quốc phòng Đông Nam Á và Hoa Kỳ lần đầu tiên gặp nhau trên đất Mỹ được cho là mang một ý nghĩa quan trọng, biểu thị quyết tâm của Washington trong việc đẩy mạnh chiến lược xoay trục qua châu Á.
Hội nghị các bộ trưởng quốc phòng Mỹ ASEAN mở ra từ hôm nay là dịp để Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Hagel trấn an các đối tác của Hoa Kỳ ở châu Á rằng vấn đề cắt giảm ngân sách tại Mỹ không làm lu mờ ưu tiên mà Washington dành cho chiến lược xoay trục qua vùng châu Á-Thái Bình Dương. Phát biểu với các nhà báo vào hôm qua trên phi cơ chở ông đến Honolulu tham gia hội nghị, ông Hagel đã nhắc lại một số quyết định cụ thể hóa ưu tiên chiến lược xoay trục đang được thực hiện trong khu vực. Liên quan đến vùng Đông Nam Á chẳng hạn, đó là kế hoạch bố trí tàu cận chiến duyên hải LCS cực kỳ hiện đại tại Singapore, vấn đề đúc kết đàm phán với Philippines về việc sử dụng các cơ sở quân sự tại căn cứ Subic Bay trên cơ sở luân phiên, quyết định cắm thêm 1.150 lính thủy quân lục chiến tinh nhuệ và 4 máy bay trực thăng CH-53 Super Stallion tại miền Bắc Úc nhìn thẳng lên Biển Đông. Ngoài vùng Đông Nam Á, theo ông Hagel, Hoa Kỳ cũng đạt được bước tiến trong kế hoạch thiết lập trạm radar phòng thủ tên lửa ANTP-2 ở Nhật Bản và có bước tiến trong việc rời căn cứ không quân Mỹ Futenma qua một nơi khác thuận tiện hơn trên đảo Okinawa. Dù không nêu đích danh tên Trung Quốc, nhưng ông Hagel đã xác định rằng việc tăng cường hợp tác Mỹ-ASEAN không nhằm đẩy bất kỳ ai ra bên ngoài, mà chỉ nhằm bảo đảm quyền tự do sử dụng các tuyến đường biển, bảo đảm tính rộng mở của bầu trời và không gian mạng. Hết lời dẫn. Trong những năm gần đây, Trung Quốc ngày càng có nhiều động thái quyết đoán bị cáo buộc là hạn chế quyền tự do lưu thông trên không và trên biển, như quyết định mở rộng vùng nhận dạng phòng không trên biển Hoa Đông, hay quy định buộc tàu cá ngoại quốc phải xin phép trước khi muốn vào hoạt động trong vùng Biển Đông mà Bắc Kinh đơn phương cho là thuộc chủ quyền của họ.
Về vụ phi cơ Malaysia mất tích, công cuộc mò kim đáy biển bắt đầu. Gần 4 tuần lễ sau khi chiếc phi cơ của hãng hàng không Malaysia Airlines bị mất tích tại vùng phía nam Ấn Độ Dương, công cuộc tìm kiếm mảnh vỡ trên mặt nước hoàn toàn vô hiệu. Do vậy, hôm nay, chiến dịch truy tìm chiếc máy bay bắt đầu được thực hiện dưới đáy biển với sự tham gia của một tàu ngầm Anh Quốc.
Theo hãng tin Pháp AFP, chiếc HMS Tireless của Hải quân Hoàng gia Anh đã đến khu vực bị tình nghi là nơi chiếc máy bay Malaysia bị rơi. Một thông báo của Hải quân Anh cho biết là chiếc tàu ngầm Anh có thể đóng góp vào những nỗ lực xác định vị trí của chiếc máy bay bị rơi nhờ vào các phương tiện tìm kiếm dưới nước tối tân của chiếc tàu. Hiện có rất nhiều phương tiện như tàu thuyền, máy bay và trực thăng đã được huy động vào chiến dịch tìm kiếm trên một vùng biển rộng khoảng 319.000 cây số vuông, gần bằng diện tích của nước Việt Nam trên đất liền. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên mà tàu ngầm được sử dụng. công cuộc có thể gọi là mò kim đáy biển sẽ tăng tốc vào cuối tuần này khi chiếc tàu hải quân Úc Ocean Shield khởi hành từ cảng Perth, miền Tây Úc tối thứ hai vừa qua, mang theo một thiết bị thăm dò hộp đen hiện đại, đến được khu vực tìm kiếm. Vấn đề là liệu hai chiếc hộp đen trên chiếc phi cơ có còn tiếp tục phát tín hiệu vào lúc đó hay không? Vì lẽ, trên lý thuyết, hộp đen chỉ có đủ năng lượng để vận hành trong vòng 30 ngày, mà chuyến bay MH370 đã bị mất tích từ ngày mùng 8 tháng 3. Một khó khăn thứ hai là khi bắt đầu cuộc săn tìm hộp đen, chiếc Ocean Shield lại phải di chuyển với vận tốc 5 km/h, trong lúc diện tích phải khảo sát lại quá rộng. Do vậy, hoàn toàn có nguy cơ hộp đen của chiếc phi cơ bị nạn ngưng phát tín hiệu trước khi con tàu đến nơi. Trong bối cảnh không mấy lạc quan đó, vào tối nay, Thủ tướng Malaysia Najib Razak ghé thăm Perth, nơi đặt trung tâm điều phối chiến dịch tìm kiếm chiếc máy bay bị mất tích. Theo kế hoạch, ông có buổi tiếp xúc với đồng nhiệm Úc và điều phối viên công cuộc tìm kiếm, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Angus Houston.
Khẩu chiến giữa Philippines và Trung Quốc vẫn tiếp tục, sau những lời chỉ trích kèm theo những đe dọa từ phía Bắc Kinh rằng quan hệ song phương đã bị tổn hại do việc Philippines tiếp tục vụ kiện Trung Quốc về Biển Đông. Chính quyền Manila vào hôm nay đã bác bỏ các cáo buộc của Bắc Kinh. Mặt khác, Philippines cũng tỏ thái độ coi thường các lời hù dọa của Trung Quốc về nguy cơ sứt mẻ quan hệ.
Phát biểu trong một cuộc họp báo tại Manila, phát ngôn viên phủ tổng thống Philippines Herminio Coloma Jr. tái khẳng định rằng Philippines chỉ bảo vệ lợi ích của mình khi chuyển bản ghi nhớ lên Tòa án Trọng tài Liên Hiệp Quốc, yêu cầu xét lại đường 9 đoạn mà Bắc Kinh vạch ra để đòi chủ quyền trên Biển Đông. Manila khẳng định rằng lập trường của Bắc Kinh hoàn toàn bất hợp pháp, chiếu theo Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển. Sau Bộ Ngoại giao và Báo chí Trung Quốc, hôm qua đến lượt, đại biện sứ quán Trung Quốc tại Manila lên tiếng đả kích Philippines, thậm chí cho rằng những gì phía Philippines đã làm đã gây tổn hại nghiêm trọng cho quan hệ song phương với Trung Quốc. Thông báo của đại sứ quán Trung Quốc tại Manila còn cho rằng lẽ ra Philippines phải tìm kiếm sự chấp thuận của Trung Quốc vì cơ chế trọng tài quốc tế đòi hỏi sự đồng ý của cả hai bên. Đối với phát ngôn viên phủ tổng thống Philippines, quan hệ song phương Philippines-Trung Quốc đâu chỉ dựa trên duy nhất hồ sơ Biển Đông, mà còn có nhiều lĩnh vực khác. Riêng về lập luận của đại diện Trung Quốc ở Manila, ông Coloma cho rằng, đó là ý kiến riêng của Trung Quốc, trong lúc Philippines có quan điểm của riêng mình và sẵn sàng bảo vệ lợi ích quốc gia.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định hệ thống chính trị đa đảng không vận hành được ở Trung Quốc. Trong chuyến viếng thăm Liên Hiệp Châu Âu, ngày hôm qua, lãnh đạo Trung Quốc đã khẳng định như vậy, và ông cũng cảnh cáo những ý định của một số người muốn sao chép mô hình chính trị hay phát triển của phương Tây vào Trung Quốc.
Ông Tập Cận Bình lý giải rằng Trung Quốc đã thử nghiệm nhiều hệ thống chính trị, đặc biệt là mô hình đa đảng không thể vận hành được tại nước này. Tân Hoa Xã hôm nay đã dẫn lại phát biểu của ông Tập Cận Bình tại trường Đại học Châu Âu ở thành phố Bruges của Bỉ xin trích: quân chủ lập hiến, khôi phục chế độ quân chủ, chế độ đại nghị, một hệ thống đa đảng và một tổng thống, chúng tôi đều đã cân nhắc thử, song không mô hình nào hoạt động. Hết lời dẫn. Reuters cũng dẫn lại lời lãnh đạo đảng và nhà nước Trung Quốc cảnh báo rằng sao chép chính trị phương Tây hoặc các mô hình phát triển của phương Tây có thể là một thảm họa. Ông Tập Cận Bình giải thích: vì các điều kiện xã hội và lịch sử độc đáo, Trung Quốc không thể sao chép một hệ thống chính trị hoặc một mô hình phát triển từ các quốc gia khác vì nó không phù hợp với Trung Quốc và có thể dẫn tới những hậu quả thảm hại. Hiến pháp Trung Quốc vẫn dành cho Đảng Cộng sản vai trò chủ đạo trong việc quản lý chính phủ, dù vẫn cho phép một số đảng phái chính trị nhỏ lẻ khác hiện diện dưới một hệ thống hợp tác đa đảng, theo ngôn từ của Hiến pháp. Trên thực tế, các tổ chức đảng đó chỉ đóng vai trò thứ yếu.
Vẫn liên quan đến khu vực Bắc Á, ngày hôm qua, Bộ Ngoại giao Mỹ kêu gọi Trung Quốc cần phải gây áp lực để đồng minh Bắc Triều Tiên của họ từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân nếu Bắc Kinh muốn Washington thay đổi chiến thuật quân sự trong khu vực.
Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách khu vực Đông Á Danny Rusen ghi nhận gần đây Bắc Kinh tỏ ra khó chịu về việc Hoa Kỳ tăng cường các hoạt động hợp tác quân sự với các đồng minh Nhật Bản và Hàn Quốc. Trong một cuộc họp với các nhóm nghiên cứu chiến lược Asia Society, ông Rusen giải thích rằng nếu muốn có ý kiến về các cuộc triển khai quân sự và những dự án liên minh chiến lược của Mỹ trong khu vực thì trước hết Bắc Kinh hãy dùng ảnh hưởng của mình đối với Bắc Triều Tiên để buộc nước này đi đúng hướng. Là đồng minh có ảnh hưởng nhất đối với Bình Nhưỡng, nhiều khi Bắc Kinh cũng tỏ thái độ bất bình với cuộc phiêu lưu hạt nhân của chế độ Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, giới phân tích Mỹ đều có chung nhận định là Trung Quốc không muốn chế độ của Kim Jong-un bị sụp đổ. Ông Rusen cũng khen ngợi thái độ của Trung Quốc gần đây khi ủng hộ việc Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thắt chặt trừng phạt Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, theo Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ, Bắc Kinh cần có thêm những biện pháp trực tiếp khác với Bình Nhưỡng để Bắc Triều Tiên buộc phải tuân thủ theo các nghĩa vụ quốc tế của họ trong chương trình phát triển vũ khí hạt nhân.
Liên minh Bắc Đại Tây Dương khối NATO đình chỉ hợp tác với Nga. Hôm qua, Liên minh Bắc Đại Tây Dương đã họp tại Bruxelles và bày tỏ nghi ngờ về việc Nga rút quân ra khỏi vùng biên giới chung với Ukraine như Moscow đã hứa. Theo Berlin thì còn quá nhiều binh sĩ Nga trong khu vực không cho phép làm giảm căng thẳng. Do vậy, khối NATO quyết định đình chỉ hợp tác với Nga. Từ trụ sở của NATO tại Bruxelles, thông tin viên của đài RFI Pierre Benazet gửi về bài tường trình sau đây.
L'OTAN ne voit aucun signe de retrait des troupes russes à la frontière ukrainienne et met donc en application.
NATO không thấy có dấu hiệu nào về việc Nga rút quân ra khỏi vùng biên giới chung với Ukraine và do vậy quyết định đình chỉ hợp tác dân sự và quân sự với Moscow. Ngược lại, cuộc họp thường kỳ của Hội đồng NATO-Nga vẫn được duy trì nhằm giữ cầu đối thoại ngoại giao song phương. Đồng thời, NATO khẳng định luôn luôn giữ thái độ cảnh giác để bảo vệ các nước thành viên của liên minh nằm sát Nga. NATO đã tăng cường tuần tra không phận các nước này. Tổng thư ký NATO tuyên bố, xin trích, chúng tôi đã ra lệnh cho Bộ Chỉ huy quân sự đưa ra các biện pháp bổ sung để cải thiện khả năng phòng thủ chung và sức mạnh răn đe trước mối đe dọa đối với NATO. Chúng tôi bảo đảm cập nhật kế hoạch tác chiến tiến hành các hoạt động chuẩn bị tập trận và triển khai lực lượng thích ứng. Tôi tin rằng các nước thành viên sẽ làm hết mình để bảo đảm là NATO có được hệ thống phòng thủ và bảo vệ có hiệu quả đối với tất cả các đồng minh. NATO cũng gia tăng hợp tác với Ukraine nhưng tránh không đưa quân vào nước này, cho dù chỉ để tập trận, để không làm cho tình hình xấu thêm.
Pierre Benazet, chef de l'OTAN, RFI.
Liên quan đến tình hình Ukraine, sau nhiều tuần tranh luận ngày hôm qua, Quốc hội Hoa Kỳ đã thông qua kế hoạch trợ giúp chính quyền Kiev và các biện pháp trừng phạt Nga. Theo Tổng thống Mỹ Barack Obama thì kế hoạch giúp đỡ này bao gồm việc Hoa Kỳ đứng ra bảo lãnh tới 1 tỷ đô la để Ukraine có thể huy động tài chính, cung cấp cho nước này các phương tiện cần thiết nhằm tái lập ổn định kinh tế và phục hồi tăng trưởng. Cũng trong khuôn khổ kế hoạch này, Hoa Kỳ sẽ hỗ trợ 150 triệu đô la nhằm thúc đẩy tiến trình dân chủ hóa tại Ukraine và tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh. Trước việc Nga biểu dương sức mạnh, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết có thể điều động một tàu chiến tới Biển Đen và mở rộng quy mô của tập trận được dự kiến vào mùa hè này tại châu Âu nhằm trấn an các đồng minh. Về tình hình nước Pháp, thành phần nội các của Thủ tướng Manuel Valls được công bố hôm nay, tân chính phủ gọn nhẹ hơn. Đáng chú ý là sự trở lại của bà Ségolène Royal, người đã nhiều năm chung sống và có tới 4 mặt con với Tổng thống Hollande.
Cuối buổi sáng nay, Tổng thư ký văn phòng phủ Tổng thống Pháp đã thông báo thành phần chính phủ mới của Manuel Valls, bao gồm 16 bộ trưởng trong đó có 8 nữ. Trong số các thành viên tân chính phủ có 14 bộ trưởng thuộc chính phủ của cựu Thủ tướng Jean Marcel được giữ lại nhưng có một số thay đổi về vị trí trách nhiệm. Hai thành viên mới có bà Ségolène Royal được giao nắm bộ môi trường phát triển bền vững năng lượng và ông François Rebsamen nắm bộ lao động việc làm đối thoại xã hội. Hai bộ trưởng cũ phải ra đi là ông Vincent Peillon ở Bộ Giáo dục và ông Pierre Moscovici, Bộ Kinh tế và Tài chính. Ba bộ ngoại giao, quốc phòng và tư pháp vẫn giữ nguyên lãnh đạo. Nhiều bộ được hợp nhất để tinh giản bộ máy chính phủ. Điểm đáng chú ý là ekip của chính phủ Valls vắng mặt hoàn toàn Đảng Xanh. Thủ tướng Manuel Valls đã đề nghị người của Đảng Xanh nắm một bộ lớn phụ trách các vấn đề môi trường, năng lượng và giao thông. Nhưng do bất đồng nội bộ, không một thành viên nào của Đảng Xanh, một liên minh của Đảng Xã hội tham gia chính phủ. Điểm nhấn khác trong thành phần chính phủ mới được công bố là sự quay trở lại chính trường của bà Ségolène Royal với vị trí được cho là số 3 trong chính phủ. Từng có thời gian chung sống và có 4 con với Tổng thống François Hollande, là ứng cử viên thất cử Tổng thống năm 2007, bà Royal năm nay 59 tuổi được giao nắm bộ lớn phụ trách các vấn đề môi trường phát triển bền vững và năng lượng. Năm 1992, bà cũng từng là Bộ trưởng Bộ Môi trường.
Động đất mạnh ở Chile tối ngày hôm qua, một trận động đất mạnh ở mức 8,2 trên bậc thang Richter đã xảy ra ở ngoài khơi cách bờ biển Chile khoảng 100 cây số, làm ít nhất 5 người thiệt mạng. Chile, Honduras, Ecuador đều phát cảnh báo sóng thần. Tổng thống Chile Michel Bachelet ban bố tình trạng thảm họa thiên tai ở vùng phía bắc nước này. Từ Santiago, thông tin viên của đài RFI cho biết thêm thông tin.
Des scènes de panique sur tout le littoral chilien du nord au sud.
Cảnh hoảng sợ diễn ra suốt chiều dài vùng duyên hải từ bắc xuống nam, người dân bỏ chạy, đường xá tắc nghẽn. Có ít nhất 35 dư chấn rất mạnh đã xảy ra. Ngay lập tức, Tổng thống Michel Bachelet ban bố tình trạng thảm họa thiên tai. Quân đội tổ chức cho dân sơ tán, nhất là ở Iquique gần tâm chấn. Tại đây, có ít nhất 85.000 người phải rời khỏi nhà mình, tới lánh nạn tại một sân vận động cả đêm qua và sáng nay. Cũng ở Iquique, có 300 nữ tù nhân đã vượt ngục, lý do là vì cho đến nay không có nước, khí đốt và điện, hậu quả là các vụ hôi của đã xảy ra, 11 bệnh viện nằm sát bờ biển đã phải đóng cửa, sơ tán bệnh nhân, các trường học đóng cửa ngày hôm nay. Chính phủ dường như đã đưa ra tất cả các biện pháp cần thiết để tránh mắc lại những sai lầm đã phạm phải trong trận động đất gần đây nhất năm 2010, làm hơn 500 người thiệt mạng.
Lori Facho à Santiago du Chili, RFI.
Tư pháp Úc công nhận giới tính thứ ba, theo AFP, cơ quan có thẩm quyền phán xử cao nhất Úc hôm nay đã quyết định cho phép công nhận trong giấy tờ hộ tịch công dân của nước này giới tính thứ ba, được gọi là giới chung, bổ sung thêm vào các giới tính nam hoặc nữ. Theo một thông cáo ra hôm nay, tòa án tối cao Úc thừa nhận một người có thể không thuộc giới tính nam hay nữ và người đó được phép đăng ký ở giới tính không chuyên biệt. Như vậy, tòa án đã bác bỏ kháng nghị của tiểu bang New South Wales, theo đó đòi chỉ thừa nhận hai giới tính nam hoặc nữ.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, khó có thể hình thành liên minh quân sự giữa Việt Nam và Philippines do sức ép của Trung Quốc. Trong những năm qua, trước thái độ hung hăng của Trung Quốc trong các tranh chấp về chủ quyền tại Biển Đông, Việt Nam và Philippines đã gia tăng hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng. Thậm chí có những chính khách Philippines cho rằng giữa Hà Nội và Manila đang tiến tới việc thành lập một liên minh quân sự. Tuy nhiên, theo giới chuyên gia, triển vọng này là xa vời. Dưới sức ép của Bắc Kinh, liên minh quân sự Việt Nam-Philippines khó trở thành hiện thực. Trên trang web Foreign Policy in Focus, ngày 18 tháng 3 vừa qua, dân biểu Philippines Wanden Belo thuộc Đảng Hành động Công dân cho rằng đang hình thành một liên minh giữa Việt Nam và Philippines để đối đầu với Trung Quốc. Theo ông, hai nước là đồng minh tự nhiên trong cuộc chiến chung chống lại xu hướng bá quyền của Trung Quốc tại Biển Đông. Cùng là thành viên của ASEAN, hai nước lại càng tăng cường quan hệ trước việc Trung Quốc ngang nhiên khẳng định có chủ quyền đối với 80% diện tích ở Biển Đông. Thực tế cho thấy là trong hồ sơ này, Philippines và Việt Nam thường chia sẻ những lo ngại chung về sự quyết đoán của Trung Quốc. Hai bên đẩy mạnh quan hệ ngoại giao và phối hợp lập trường tại các diễn đàn đa phương như tại ASEAN. Tuy nhiên, theo chuyên gia Cartier, nếu nhìn lại quá trình hợp tác quân sự song phương trong 5 năm qua, một số tiến bộ đã đạt được, nhưng viễn cảnh hình thành liên minh quân sự giữa hai nước rất mờ mịt. Khởi đầu cho sự hợp tác quân sự song phương là vào năm 2010, Việt Nam và Philippines đã ký biên bản ghi nhớ về thỏa thuận hợp tác quốc phòng bao gồm trao đổi các phái đoàn quân sự, chia sẻ thông tin chống khủng bố, hợp tác trong lĩnh vực giáo dục huấn luyện, phối hợp tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn trên biển, cộng tác phát triển thiết bị và công nghệ. Trong các năm sau đó, quân đội hai nước có nhiều động thái gia tăng quan hệ như ký thỏa thuận hợp tác giữa cảnh sát biển hai nước, tổ chức hội thảo, thỏa thuận chia sẻ thông tin giữa các lực lượng hải quân, lập đường dây nóng giữa các đơn vị bảo vệ bờ biển để giám sát các sự cố trên biển. Hai bên còn nêu ra khả năng hợp tác trong lĩnh vực đóng tàu. Đi xa hơn một chút, vào tháng 3 năm 2012, Việt Nam và Philippines đã đồng ý là hải quân hai nước tổ chức tập trận chung và tuần tra chung dọc theo biên giới hàng hải ở Biển Đông, ký thỏa thuận về quy trình chuẩn đối phó với mối đe dọa giảm thiểu rủi ro SOP. Ngay lập tức, Trung Quốc lên tiếng phản đối chống lại các cuộc tập trận giữa Việt Nam và Philippines tại Biển Đông. Cả Hà Nội và Manila đều lùi bước, các cuộc tập trận được thay thế bằng các cuộc giao lưu, đấu bóng giữa thủy thủ hai nước đóng trên các đảo ở Trường Sa. Cho dù trong các năm 2013 và 2014, hai bên có những trao đổi phái đoàn quân sự cấp cao, họp ủy ban hỗn hợp, nhưng hợp tác quân sự giữa hai nước kể từ năm 2010 đến nay vẫn chỉ dừng lại ở mức rất thấp. Chưa có một cuộc tập trận chung nào được tổ chức. Trong lúc đó, Philippines chuẩn bị ký kết một thỏa thuận hợp tác quân sự với Hoa Kỳ, còn Việt Nam tỏ ra ngần ngại cho việc tham gia tập trận chung để nâng cao kỹ năng tác chiến. Theo chuyên gia Kat Thayer, Việt Nam và Philippines sẽ phát triển và thắt chặt quan hệ ngoại giao để đối phó với các hành động quyết đoán của Trung Quốc tại Biển Đông, nhưng không có triển vọng là mối quan hệ hợp tác quốc phòng hiện nay giữa hai nước sẽ phát triển theo một liên minh quân sự không chính thức để chống lại Trung Quốc.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh Việt ngữ của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Phần 2 sẽ đến với quý vị trong giây lát với một điểm báo do Trọng Thành biên soạn. Tiếp đó sẽ là tạp chí xã hội với đề tài Những nhịp cầu để Hoàng Sa không bị lãng quên, Thụy My thực hiện. Nhưng ngay sau đây là mục phỏng vấn ASEAN 18 Việt Nam không dễ có thể bỏ được cuộc chơi. RFI phỏng vấn chuyên gia thể thao Trần Văn Mui tại Sài Gòn. Xin thân chào ông Trần Văn Mui. Trong những ngày qua, dư luận Việt Nam lại xôn xao nghe khả năng có thể là Việt Nam sẽ rút không đăng cai Á vận hội mùa hè ASEAN 18 vào năm 2019, mà Việt Nam đã mất không ít công để vận động được Ủy ban Olympic châu Á trao quyền tổ chức hồi năm 2012. Hơn nữa, khi nộp hồ sơ ra ứng cử thì cũng phải có được sự đồng ý của chính phủ. Vậy, lý do tại sao lại có chuyện đặt lại vấn đề đăng cai Á vận hội ASEAN 18 ạ?
Việc mà chúng ta đăng cai để có được cái ASEAN thì cái Hội đồng Olympic châu Á đó, người ta phải thông qua một cái bước mà chúng ta gọi là cái tranh cử thì mới có được. Và khi Việt Nam mà giành được cái quyền đăng cai vào ASEAN, nó cũng là một trong những cái bước thắng lợi. Khi mà Việt Nam có cái khát vọng là muốn tổ chức ASEAN, chúng ta cũng lập một cái ban vận động. Rồi sau đó nộp đơn cho OCA, rồi OCA mới cử đoàn đến để mà khảo sát ở Việt Nam xong. Rồi sau đó thì chúng ta phải qua đó để cùng với các nước, tức là trình bày những cái phương án và cuối cùng người ta thuận cho Việt Nam tổ chức. Theo quan điểm của tôi, cái việc đầu tiên hết, tức là để mà giành được cái quyền đăng cai để tổ chức Á vận hội là một thắng lợi rồi. Vấn đề thứ hai đó, tức là khi người ta đến người ta khảo sát thì người ta cũng thấy là mình có điều kiện để có thể tổ chức được. Đồng thời là người ta cũng có tiếp xúc với các thành viên của chính phủ đấy chứ. Tức là khi mà cái hội đồng của Olympic châu Á họ đến Việt Nam để khảo sát thì là họ cũng gặp chính phủ. Và chính phủ cũng có hứa hẹn là sẽ tạo mọi điều kiện để có thể tổ chức được. Và người ta sau khi khảo sát với cái trình bày của mình và cái sự hứa hẹn như vậy thì người ta cũng thuận với mình. Thì người ta có đồng tình với rất là nhiều chuyện để mà có thể giành cái quyền đăng cai được. Khi mà chúng ta giành được cái quyền này về thì khi báo cáo ở trong nước á, có nói là một cái con số, tức là để tổ chức cho cái Á vận hội cái lần thứ 19 này thì chúng ta dự trù một cái khoản kinh phí khoảng chừng 150 triệu đô la, tức là khoảng độ trên 3.000 tỷ. Nhưng mà sau khi giải trình nhiều lần trước quốc hội rồi rất là nhiều cái câu hỏi người ta chất vấn là ASEAN là tổ chức ở Trung Quốc, ở Quảng Châu, rồi sắp tới là tổ chức ở Incheon, thì cái số tiền tức là nó trên 1 tỷ đô la. Thế thì chúng ta làm sao có thể tổ chức được với cái số tiền chỉ có 150 triệu. Thì thực ra những cái giải trình của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và Ủy ban Olympic nó chưa hết những cái khoản mà phải dự trù cần thiết. Do đó cho nên là bên thể Bộ Tài chánh thì người ta cũng có ý kiến là cần phải dự trù hết những cái khoản như vậy. Rồi cái Ủy ban Văn hóa Giáo dục và Di đồng của Quốc hội thì người ta cũng đi khảo sát và người ta cũng tính toán trước cái khả năng có thể tổ chức được hay không. Thì sau đó thì dư luận người ta cũng quan tâm và người ta đưa cái thông tin này lên. Thì rất là nhiều ý kiến cho rằng là cái việc mà tổ chức một cái Á vận hội như vậy mà với một cái kinh phí như thế là có lẽ tính chưa đúng, chưa đủ. Báo chí nêu lên như vậy cho nên là Bộ trưởng Hoàng Anh Tuấn đã giải trình trước Quốc hội nhưng mà người ta hình như là chưa thông. Thì sau đó thì chính phủ cũng yêu cầu phải giải trình lại. Thế thì cái việc mà mọi người đang quan tâm á, là nó nằm ở cái đoạn, tức là liệu cái kinh phí đó có tổ chức được hay không, hay là cái dự trù của chúng ta nó chỉ mới có một khúc thôi, nó chưa đủ, thì cần phải có cái báo cáo lại cho chính phủ để chính phủ xem coi nếu như là cái việc nó có khả thi không. Nếu mà cái kinh phí nó vượt qua cái tầm mà chúng ta không thể tổ chức được, thì chúng ta phải xem lại coi có nên tổ chức hay không nên tổ chức trong cái tình hình kinh tế khó khăn như thế này. Nhưng mà theo tôi đó, thì là cái việc mà giải trình lại nó cũng là một cái bước để mà Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch và Ủy ban Olympic là phải tính toán tất cả những cái khoản mà chúng ta có thể phải chia ra, tức là về công tác tổ chức, rồi vấn đề cơ sở vật chất phải chuẩn bị, rồi kể cả cái lực lượng và cái bộ máy điều hành. Thì thật ra mà nói thì nếu mà không có đăng cai ASEAN thì vẫn phải chuẩn bị lực lượng để tham dự, thì cái chuyện đó là công việc thường xuyên, cho nên cái đó không thể nhập nó vô để rồi tính thành cái khoản kinh phí rất lớn. Cái thứ hai nữa đó là việc xây dựng cơ sở vật chất, thì sau khi người ta khảo sát thì có những cái chúng ta cần cải tạo nâng cấp, có những cái gì mà cần phải xây mới, mà ngay cả những cái mà xây mới đó thì cũng không phải là chỉ sử dụng tiền ngân sách, mà là có những cái việc mà chúng ta có thể kêu gọi hợp tác đầu tư, và cũng cần phải có một cái chiến dịch để có thể xây dựng những cái cơ sở vật chất mà nó lớn nhưng mà lại là có sự hợp tác của bên ngoài, thì cái kinh phí đó nó cũng không phải nằm trong cái khoản của ngân sách. Tuy nhiên là những cái dự án như vậy thì đang xúc tiến, cho nên cái việc báo cáo của bộ theo tôi tức là cũng chưa rõ ràng lắm về cái chuyện này. Và theo con số mà ước tính ban đầu của bên chỗ tài chính họ đưa ra đó, thì ngay như cái kinh phí mà nói 150 triệu đô la thì người ta cũng đã tính là nó phải tăng lên gấp đôi, là khoảng 300 triệu đô la gì đó. Thì nếu mà như vậy thì có nghĩa là con số ban đầu với con số bây giờ mà kiểm lại thì nó cũng đã không khớp, thì từ đó nó cũng dấy lên cái dư luận mà người ta nói rằng là chính phủ phải kiểm tra lại để coi có khả thi không thì mới cho phép tổ chức.
Dường như là khả năng bỏ cuộc của Việt Nam đã được khá đông dư luận ủng hộ. Nhưng như vậy là sau 2 năm được Ủy ban Olympic châu Á trao quyền đăng cai, nếu mà chính phủ quyết định rút thì chắc chắn cũng phải cân nhắc thiệt hơn, không chỉ đơn thuần là về vấn đề tài chính, và cái trình tự để làm cái việc này cũng không hề đơn giản.
Thực ra thì theo cái thông tin mà được biết thì chính phủ chỉ kiểm tra lại và yêu cầu phải báo cáo lại để coi xem cái việc mà đăng cai đó của mình thì nó thế nào, chứ cũng chưa có cái chủ trương là rút. Thật ra mà nói thì cái việc mà chúng ta nếu như mà phải rút thì theo cái quy định của OCA nó chỉ trong 2 cái trường hợp sau đây thôi: một là có chiến tranh, hai là có thiên tai. Nếu chúng ta rút là bởi vì cái khả năng tổ chức để không thể tổ chức về vấn đề tài chính thì nó không phải là một cái lý do mà như vậy nên người ta sẽ phạt. Mà chúng ta nên nhớ rằng là như tôi đã nói ngay cái phần đầu, tức là cái việc mà chúng ta đăng cai là mà giành được cái quyền đăng cai nó là một cái thắng lợi. Thì nếu như mà phải làm cái việc tức là bỏ cuộc thì nó sẽ mất uy tín rất là lớn, và cái khả năng để có thể mà sau này chúng ta muốn đăng cai trở lại thì nó cũng rất là khó, bởi vì nó trở thành một trong những cái tiền lệ mà nó không phải là vì lý do khách quan, mà chúng ta rút vì một cái chuyện mà chúng ta nói là do cái áp lực của vấn đề tài chính. Cái thứ hai là cái việc mà chính nội tình chúng ta cần phải cân nhắc là cái chỗ tất cả những cái mà chúng ta nói nó tốn tiền nhiều, nó thuộc về những cái công trình cần phải xây dựng, mà những cái công trình đó thì chắc chắn không phải là để xây dựng để sử dụng cho một lần ở trong ASEAN, mà nó là những cái chuyện lâu dài. Thì cái tính toán của chúng ta nó làm thế nào nếu mà sử dụng thì nó cũng mang lại những cái lợi ích để cho có thể sử dụng lâu dài. Và trong cái chuyện mà như vậy người ta gọi nó là di sản, thì những cái di sản nó phải được khai thác. Cái thứ hai nữa đó thì cũng phải thấy thế này, tức là việc mà tổ chức ASEAN nó không phải là chỉ là nhắm vào cái phần tốn kém, cái điều quan trọng là đừng chúng ta tránh cái lãng phí đó. Thì còn cái chuyện mà gọi là từ đó nâng cao cái uy tín của mình, rồi thậm chí có thể có cái lợi ích về mặt kinh tế cũng như là về mặt du lịch, tức là khi chúng ta tổ chức thì cái lợi của nó không chỉ đơn giản cho vấn đề thể thao mà nó còn ở các lĩnh vực về kinh tế, văn hóa, xã hội khác nữa. Thì đó mới chính là cái cách tính toán mà nó tốt hơn. Nhiều khi mình giải trình chỉ có một phần như vậy thì tôi cho là nó cũng không có hợp lý. Và trong cái buổi giải trình trước Quốc hội đó, thì Thứ trưởng của Bộ Kế hoạch Đầu tư đó cũng nhìn ra được vấn đề là không chỉ đơn giản chỉ cho thể thao không thôi, nếu mà phải bỏ cuộc cái thiệt nó nhiều hơn là cái được. Tôi nghĩ là cái quy trình đó, chính phủ nếu như có chỉ đạo là chúng ta cần phải bỏ việc đầu tiên hết, tức là mình phải công cái đoàn là đi sang UCA, tức là báo cáo lại cho họ, đồng thời họ cũng sẽ cử người sang để làm việc với chính phủ mình đấy, chứ cũng không đơn giản tức là bảo thôi là thôi đâu. Tức là tại vì mình đi đăng cai mà mình giành quyền, thì bây giờ mình muốn thôi mình cũng phải qua mình báo lại, thì cái đó nó cũng cả một cái quá trình. Tôi nghĩ là cái đó nó còn phải có sự cân nhắc rất là kỹ.
Écouter. Apprendre.
Comprendre.
RFI.
Conjuglement de pluriel.
Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với phần 2 của chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Hoa Kỳ nhấn mạnh là ưu tiên châu Á nhân hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ASEAN tại Hawaii. Ông Tập Cận Bình lý giải cho hệ thống độc đảng ở Trung Quốc. Pháp công bố thành phần chính phủ mới với sự trở lại của bà Ryan, người đã nhiều năm chung sống với Tổng thống Hollande. Động đất mạnh ở ngoài khơi Chile. Mỗi ngày một sự kiện, khó có thể hình thành liên minh quân sự giữa Việt Nam và Philippines do sức ép của Trung Quốc. ASEAN 18 Việt Nam không dễ có thể bỏ được cuộc chơi, RFI phỏng vấn chuyên gia thể thao Trần Văn Bui tại Sài Gòn. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị lắng nghe một điểm báo do Trọng Thành phụ trách.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, chủ đề số 1 của báo chí Pháp hôm nay là thời sự nước Pháp với thành phần chính phủ mới sắp công bố và những thách thức đối với tân thủ tướng Manuel Valls sau thảm bại của Đảng Xã hội cầm quyền trong kỳ bầu cử địa phương. Giữa rất nhiều khác biệt, các báo ít nhất cũng có một điểm đồng thuận là tân thủ tướng Pháp đứng trước một tình thế hết sức khó khăn. Làm siếc trên dây là tựa của tờ báo đại chúng Le Parisien, một con đường đầy trở ngại là tựa bài xã luận của Lạc Khoa. Thâm hụt ngân sách, Valls bị đặt dưới áp lực của châu Âu, Le Géco nhận định. Báo Libération ghi nhận Valls trước thách thức của Đảng Xanh. Đảng Xanh nói không với Manuel Valls là tựa của Le Figaro. Chúng tôi sẽ trở lại chủ đề này trong phần thứ hai của một điểm báo. Căng thẳng liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine có phần dịu xuống với việc Nga tuyên bố rút một phần lực lượng ra khỏi vùng biên giới với Ukraine. Tuy nhiên, Hoa Kỳ cũng như NATO đón nhận thận trọng thông tin này. Kể từ đầu cuộc khủng hoảng Ukraine đến nay, chính sách của Moscow gây rất nhiều ngờ vực. Tờ Le Monde được có bài cỗ máy tuyên truyền của Putin.
Việc sáp nhập bán đảo Crimea vào nước Nga được 90% người Nga ủng hộ, theo Trung tâm Nghiên cứu Dư luận. Uy tín của Tổng thống Vladimir Putin cũng tăng mạnh, hơn 80% ý kiến ủng hộ so với 60% hồi tháng Giêng năm 2014. Vì sao dư luận Nga đứng hẳn về phía Tổng thống Putin trong một hành động bị cộng đồng quốc tế lên án là xâm lược? Chiến lược tuyên truyền của Điện Kremlin đóng vai trò quyết định trong chuyện này, theo như quan sát của báo Le Monde.
Toàn bộ các kênh truyền thông công cộng tại Nga được nhất loạt huy động để áp đặt một quan điểm duy nhất, hợp thức hóa việc sáp nhập bán đảo Crimea và mô tả Ukraine như là một đất nước mất phương hướng. Những phóng sự về Ukraine trên truyền thông Nga không hề thực hiện đúng chức năng là mang lại các thông tin. Các hình ảnh thời sự bị cắt xén, được trộn lẫn với các tài liệu lưu trữ và phim truyện cùng với các lời bình mang nặng cảm xúc. Hình ảnh về Ukraine trong công chúng Nga có thể được tóm lại qua lời nhận xét của một nghị sĩ thuộc đảng nước Nga thống nhất, tức đảng của ông Putin. Xin trích, Ukraine là đất nước của những kẻ giết người, vô cùng độc ác, vũ khí có ở khắp nơi. Hết lời dẫn. Nhìn từ Moscow, Ukraine là mảnh đất mà một bên là người Nga và bên kia là quân phát xít. Để gây dựng một hình ảnh như vậy trong công luận Nga về Ukraine, hàng tuần phủ Tổng thống Nga ban hành một chỉ thị đến tất cả các cơ quan truyền thông, nói rõ rằng các nhà báo khi thông tin về Ukraine cần phải nhấn mạnh những khía cạnh như luật pháp vắng mặt, hỗn loạn, phe phát xít nắm giữ các vị trí chủ chốt trong chính quyền, bộ máy cảnh sát tê liệt, tội phạm bùng phát, kinh tế bên bờ vực thảm, v.v. Ngược lại, Crimea dưới quyền quản lý của Nga là một vùng đất bất ổn.
Phóng viên của Le Monde ghi nhận, bất cứ một biểu hiện nào trái với quan điểm chính thống ngay lập tức đều bị tấn công hay triệt hạ. Deutsch, một kênh truyền hình không chính thống, chỉ vì một câu nói bị coi là sai lạc về cuộc vây hãm Leningrad năm 1943 trong thời đệ nhị thế chiến, lập tức bị mất hợp đồng truyền hình cáp. Hiện tại, một dự luật cho phép trừng phạt các phóng viên đưa ra những hình ảnh tiêu cực về quân đội và chính quyền Nga đang được chuẩn bị. Theo ông Lev Gutkov, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Dư luận Levada, cỗ máy tuyên truyền của chính quyền Nga được huy động ở quy mô chưa từng thấy. Người ta chuẩn bị dọn đường dư luận cho khả năng quân đội Nga can thiệp vào Ukraine. Cỗ máy tuyên truyền này có mục tiêu làm sao để có được đông đảo nhất người Nga đồng thuận với nhau xung quanh một quan niệm bài ngoại triệt để và mang tính gây hấn, đối chọi thế giới của người Nga với thế giới bên ngoài.
Theo giáo sư chính trị học Vladimir Pastukhov, trường Saint Anthony College, Oxford, được đăng tải trên tờ báo Nga Novaya Gazeta theo đường hướng độc lập, chỉ trích Vladimir Putin đã làm thức dậy trong tâm hồn người Nga bản năng súc sinh thấp hèn vốn ngủ yên trước đó. Tên của loài quái vật này là tư tưởng cứu thế Nga có các cội rễ xa xưa nhất từ thời đế chế Đông La Mã, từ chủ thuyết Đại Slav thời cận đại và gần đây nhất là từ quốc tế cộng sản, tức quốc tế ba. Nhà chính trị học ghi nhận, cho đến nay, tư tưởng cứu thế này vẫn là động lực của lịch sử nước Nga.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Về thách thức đối với tân thủ tướng Vance cùng nội các xung trận của ông, không hối tiếc là hàng tựa bài xã luận của Le Figaro. Theo tờ báo Thiên Hữu, sau khi các đồng minh đảng xanh từ chối tham gia chính phủ, thì bây giờ là cơ hội duy nhất để Manuel Valls mở ra một giai đoạn mới trong nhiệm kỳ 5 năm cầm quyền mà Tổng thống Pháp hứa hẹn. Theo Le Figaro, vị thủ tướng, theo tư tưởng xã hội chủ nghĩa, nổi tiếng là thực tế này, cần phải dã từ không hối tiếc những điều được tôn thờ và những húy kỵ mà các sứ đồ của học thuyết giảm tăng trưởng áp đặt. Sứ đồ của học thuyết giảm tăng trưởng là ám chỉ các thành viên của đảng xanh.
Về vấn đề này, tờ báo Libération hiển nhiên có một quan điểm khác. Lo ngại trước sự phân liệt này, tờ báo Thiên Tài nhấn mạnh đến hai thách thức trước mắt đối với tân chính phủ Pháp. Thứ nhất là cuộc bỏ phiếu về thỏa ước trách nhiệm tại Quốc hội vào cuối tháng 4. Thỏa ước trách nhiệm là một chủ trương lớn của Tổng thống Pháp nhằm đẩy lùi nạn thất nghiệp. Và thứ nhì là áp lực tuân thủ quy định tiết kiệm 50 tỷ euro trước Ủy ban châu Âu trong thời gian từ 2014 đến 2017. Hay nói cách khác, thi hành một chính sách mà những người đối lập gọi là thắt lưng buộc bụng. Libération cũng lưu ý, không có sự ủng hộ của 18 dân biểu đảng xanh, đảng xã hội chỉ còn có một đa số rất mong manh tại Quốc hội.
Chính phủ của Thủ tướng Valls chắc hẳn không tìm thấy được các đồng minh ở cánh tả của phe tả. Tờ báo Cộng sản Humanité khẳng định rõ, chống chính sách thắt lưng buộc bụng, ngày 12 tháng 4 tới, các công dân hãy xuống đường. Tờ báo Công giáo La Croix thừa nhận, nhiệm vụ của tân chính phủ là nan giải, khả năng phục hồi kinh tế Pháp còn xa vời. Những con số gần đây nhất về thâm hụt ngân sách và thất nghiệp không mang lại lạc quan. Để khắc phục được tình trạng này, theo La Croix, thỏa ước trách nhiệm cần phải được thực thi khẩn trương. Nhìn sang châu Á, báo Kinh tế Lexico có hồ sơ trái bom tài chính Trung Quốc khiến Bắc Kinh lo ngại. Hồi tuần trước tại tỉnh Giang Tô, phía Bắc Thượng Hải, hàng trăm khách hàng của một nhà băng xếp hàng đồng loạt rút tiền gửi. Kể từ đó, thay cho nỗi hoảng loạn là nỗi ngờ vực sau một loạt vụ phá sản ngân hàng. Phụ trương Lexico có bài phóng sự, tại Trung Quốc, một làn sóng rút tiền cho thấy những tệ nạn của một nền tài chính trong bóng tối. Theo một số ước tính, tổng lượng tiền của khu vực tài chính ngầm tại Trung Quốc có thể từ 1.600 đến 5.000 tỷ đô la. Không chỉ ngân hàng tỉnh Giang Tô, hàng loạt ngân hàng khác tại Trung Quốc đứng trước tình trạng không còn người tin tưởng gửi tiền. Tình trạng này khiến cho chính quyền các địa phương lẫn chính quyền trung ương lo ngại. Bài Các ngân hàng Trung Quốc, những người khổng lồ trên đất sét cho thấy một thực tại tương phản giữa một bên là các số liệu lạc quan và bên kia là tâm trạng ngày càng lo ngại của khách hàng. Trong số các ngân hàng Trung Quốc, chỉ có ngân hàng Trung ương tiếp tục thu được nhiều lãi hơn trong năm 2013. Điều đặc biệt nghiêm trọng là tỷ lệ nợ xấu tăng khá cao theo con số chính thức, điều mà nhiều chuyên gia cho rằng trong thực tế còn nghiêm trọng hơn. Vẫn liên quan đến châu Á, Lexico chú ý đến việc Philippines thách thức Trung Quốc tại Biển Đông. Sau sự kiện Manila chính thức đệ đơn lên tòa án trọng tài quốc tế ở La Hay ngày 31 tháng 3, Philippines muốn lãnh hải của mình trong phạm vi 200 hải lý được công nhận, đồng thời tự do hàng hải của tất cả các nước trên thế giới được bảo đảm. Philippines kiên quyết kiện Bắc Kinh ra tòa sau một loạt vụ gây hấn của tàu thuyền Trung Quốc tại vùng biển truyền thống của nước này. Ít nhất 80% dân chúng Philippines ủng hộ quyết tâm của chính phủ. Trung Quốc vốn không thừa nhận tòa án trọng tài quốc tế. Ngày hôm qua Bắc Kinh gửi lời cảnh báo đến Manila yêu cầu Philippines trở lại bàn đàm phán. Về Việt Nam, vẫn trên Lexico có bài viết điểm lại những thách thức đối với việc duy trì tốc độ tăng trưởng. Tỷ lệ tăng trưởng GDP trong tháng 3 vừa qua là 4,96%, thấp hơn so với tỷ lệ 6,04% cách đây một năm. Lexico nhận định, cho dù cố gắng thu hút nhiều hơn các đầu tư vào lĩnh vực đồ điện tử cho đại chúng, Việt Nam hiện nay chủ yếu vẫn là một nước gia công, lắp ráp các hàng công nghiệp của châu Á. Nền kinh tế Việt Nam vẫn phụ thuộc nhiều vào Trung Quốc, trong khi kinh tế Trung Quốc lại có chiều hướng giảm tăng. Trở lại châu Âu, gia tăng hợp tác giữa châu Âu và châu Phi để cân bằng lại với Trung Quốc trong bối cảnh tình hình bất ổn có chiều hướng gia tăng tại châu Phi là một chủ đề khác được Lexico chú ý. Ngày hôm nay, 80 nguyên thủ châu Âu và châu Phi họp tại Bruxelles để khởi động lại hợp tác kinh tế. đầu tư cho con người, cho thịnh vượng và hòa bình là ba tiêu đề chính của Hội nghị Thượng đỉnh Hợp tác OFI lần thứ tư. Tự do hóa trao đổi mậu dịch và cân bằng cán cân thương mại là mục tiêu của Thượng đỉnh. Cũng trong hội nghị này, châu Âu sẽ chính thức tuyên bố gửi quân tham gia lực lượng duy trì hòa bình tại Cộng hòa Trung Phi với quân số lên đến 10.000 người để gánh vác nhiệm vụ cùng với nước Pháp. Để ngăn chặn nạn di cư bất hợp pháp, Bruxelles đề nghị tái định hướng đầu tư vào lĩnh vực giáo dục cho giới trẻ châu Phi, tức người dưới 35 tuổi, chiếm 65% dân số, để khuyến khích họ ở lại đất nước và tham gia đóng góp cho phát triển. Hiện tại, trả lời phỏng vấn Lezeco, Ủy ban châu Âu phụ trách phát triển cho biết châu Âu đóng góp 45% trợ giúp phát triển công cho châu Phi, mức đóng góp tương đương 0,43% GDP của châu Âu, thấp hơn lời hứa hẹn là 0,7%. Nhờ các tài trợ của châu Âu, 14 triệu trẻ em được học tiểu học, 70 triệu người được dùng nước sạch. Nhiều nước châu Phi có thể đạt được các mục tiêu thiên niên kỷ sắp hết hạn vào năm 2015, như đẩy lùi nạn đói nghèo, mở rộng hệ thống nước sạch, giảm tỷ lệ trẻ sơ sinh tử vong, v.v. Theo Ủy viên châu Âu về phát triển, thì sau năm 2015, các mục tiêu thiên niên kỷ cần được triển hạn và được bổ sung với các mục tiêu khác như nhân quyền, phát triển bền vững, chống biển lận tài chính, gia tăng công bằng trong tư pháp. Kính thưa quý vị, tiếp theo đây là mục tạp chí xã hội với đề tài Những nhịp cầu để Hoàng Sa không bị lãng quên, tạp chí do Thụy My thực hiện.
Trước đây được hạm trưởng Vũ Hữu Sang của khu trục hạm Trần Khánh Chư, tức tàu HQ4, chọn làm nhạc hiệu cho tàu. Sau trận hải chiến Hoàng Sa, sáng 20 tháng Chiên năm 1974, tàu HQ4 về đến cảng Tiên Sa, Đà Nẵng. Bài hát ca ngợi danh tướng Trần Khánh Chư trong trận hải chiến với quân Nguyên đã đập tan đội thủy quân của Ô Mã Nhi cũng được phát trên loa khi cập cảng. Sau đó vài tiếng đồng hồ, đến lượt tuần dương hạm Trần Bình Trọng, HQ5, rồi tuần dương hạm Lý Thường Kiệt, HQ16, bị thương tích nặng cũng về đến nơi. Chiến hạm này bị nghiêng hẳn về bên phải, bên hông tàu bị lũng một lỗ thật lớn ở hầm máy. Chỉ có hộ tống hạm Nhật Tảo, tức HQ10, không bao giờ trở về. Chiếc tàu nhỏ bé và cũ kỹ nhất trong 4 chiến hạm của quân đội Việt Nam Cộng Hòa tham gia trận hải chiến Bi Hùng đã chìm xuống lòng biển cùng với hạm trưởng, trung tá Nguyễn Văn Thà và các đồng đội. Trong một bài báo đăng trên tờ Thanh Niên gần đây, cựu binh Trần Văn Hà, nguyên là thợ máy trên HQ10, kể lại khi tàu đã bị hư hại, cả động cơ lẫn hệ thống điện đàm phải dùng bè để rời tàu, thì hai chiến hạm chi viện Trung Quốc xuất hiện. Nhưng các đồng đội bị thương nặng còn ở lại trên tàu đã tiếp tục nhả đạn vào tàu địch mãi cho đến khi HQ10 chìm hẳn. Có rất nhiều câu chuyện hào hùng như thế mà lớp hậu sinh bây giờ mới được biết đến. Trận hải chiến Hoàng Sa ngày 19 tháng Chiên năm 1974 đã đi vào lịch sử là bản hùng ca bi tráng với 74 quân nhân Việt Nam Cộng Hòa hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển đảo. Sau trận đánh này tại miền Nam đã diễn ra những cuộc meeting của sinh viên học sinh và đồng bào các giới phản đối hành động thô bạo bất chấp luật pháp quốc tế của Trung Quốc. Báo chí thời ấy tràn ngập những bức tâm thư, những bài thơ của thanh niên miền Nam thề sẽ lấy lại Hoàng Sa. Nhưng miền Bắc thì hoàn toàn im lặng cho đến tận 40 năm sau, hải chiến Hoàng Sa mới được đường hoàng xuất hiện trên báo chí chính thức. Thật ra trước đó rải rác cũng đã có một số bài viết chè chặt nói đến sự kiện này. Năm 2011, lần đầu tiên các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa hy sinh bảo vệ Hoàng Sa mới được vinh danh, nhưng lễ kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 tổ chức tại câu lạc bộ Phaolô Nguyễn Văn Bình từ sáng kiến của các nhân sĩ trí thức Sài Gòn. 40 năm, những người vợ quá con côi của những tử sĩ năm xưa trôi dạt về đâu, mưu sinh như thế nào không ai biết rõ. Họ chẳng những không được hưởng bất cứ chế độ gì mà thường còn bị phân biệt đối xử vì là thành phần ngụy quân ngụy quyền. Nhiều người có cuộc sống hết sức cơ cực. Được biết trong số con cái các quân nhân Việt Nam Cộng Hòa bỏ mình vì nước tại Hoàng Sa, có hai người được đặt tên là Hoàng Sa, nhưng đối với người con trai của hạm phó tàu HQ-10 Nguyễn Thành Trí thì Hoàng Sa là biệt danh dù có ghi trong khai sanh, còn con trai của trung sĩ Nguyễn Thành Trọng, phụ trách trọng pháo trên tàu HQ-10, sinh năm 1974, một tháng sau khi người cha hy sinh thì có tên khai sinh là Nguyễn Hoàng Sa. Được hỏi, bạn bè hay những người xung quanh có bao giờ thắc mắc về cái tên độc đáo này hay không, anh Nguyễn Hoàng Sa cho biết.
Cũng có người hỏi thăm đó, nói về cái tên của mình đó, mình cũng giải thích cho người ta cũng như đó, rồi cha mất ở Hoàng Sa đó, rồi mẹ đặt tên Hoàng Sa luôn. Cha mất rồi, mẹ đặt tên, ông nội đặt tên như đó, để làm kỷ niệm. Mình cũng khẳng định với mình cái tên là tên kỷ niệm, rồi cha mình mất ở Hoàng Sa. Hồi đó thì mình nghe nói là lính Ngụy đó, mình cũng sợ, đâu dám phô trương ra. Hồi nhỏ bạn bè thì cũng như biết tên mình thôi, chứ cũng không biết tưởng sử cha mình mất tại Hoàng Sa ngày xưa.
Anh Nguyễn Hoàng Sa học đến lớp 9 rồi đi học nghề làm nhôm, làm kiếng và hiện giờ thất nghiệp, cuộc sống hết sức khó khăn. Mẹ anh bà Nguyễn Thị Lựa, hiện ở xã Tân Thạnh, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ cho biết, khi chồng hy sinh bà chỉ mới 23 tuổi, đang mang thai 8 tháng. Bà ở vệ nuôi con đến nay và vẫn giữ nguyên được những giấy tờ hình ảnh của chồng, được chôn giấu từ nhiều năm qua, chỉ mới đào lên lúc gần đây.
Hồi đó bác trai hy sinh thì cô đang mang bầu con. Mang bầu được 8 tháng rồi, sau cô mới sanh thì hồi đó cô cũng vất vả dữ lắm con ơi. Rồi sanh được đứa con, cô đặt tên Hoàng Sa để lấy cái kỷ niệm của đảo Hoàng Sa đó. Rồi giờ mẹ con cũng đùm bọc, lấy lấp qua ngày sống tới giờ, thì con của cô nó có vợ được 2 cháu. Mà ăn thì cũng mẹ con lấy lấp đùm bọc với nhau tới bây giờ đó. Hồi đó cô mới 23 tuổi à. Chính quyền hồi đó cũng cho cô lãnh lương một quý, lãnh lần như đó. Giải phóng rồi thì mất luôn, không có được cái gì hết trơn á. Tới giờ 40 năm rồi. Hồi đó là mấy ổng báo về cái ngày chiếc khắc quy mờ mất tích là ngay ngày 26 tháng chạp năm 74. Cô thờ cúng quải cũng thấy cái ngày đó nhưng không biết trúng không, mà cũng cúng đại cô cúng ngay ngày đó đó. Hồi đó cô lấy chồng mới có hơn năm mà. Ổng cưới cô về thì ổng bỏ ở nhà rồi ổng mới đi chiến tranh. Ổng mới đi tuần ở ngoài biển, ngoài đảo. 4-5 tháng thì ổng về phép một lần, ít ngày, tuần lễ vậy chứ ổng đi nữa à, ổng bỏ cô ở nhà. Thì cô ở nhà cô làm dâu. Thì cưới cô về năm mấy thì cô có bầu rồi ổng mất tích luôn á. Nhưng mà ổng biết có bầu thôi chứ ổng đâu có biết con trai con gái gì. Hôm đó có nhà báo lưu động có xuống, rồi đài truyền hình TV3, báo tuổi trẻ cũng có xuống đó con. Muốn coi giấy tờ cô còn đủ không vậy đó. Giấy tờ cô còn đủ hết trơn hả? Cô bây giờ hình của ổng cũng còn luôn, rồi hôn thú đồ này kia còn đủ. Tại cô lên việc cô chôn, cô giấu, sau cô mới đào lên, chờ còn mới tin à.
Gần đây, chương trình Nhịp cầu Hoàng Sa do các nhà báo Huy Đức, Thế Thanh, Kim Hạnh khởi xướng nhằm giúp các cựu binh và thân nhân các quân nhân đã hy sinh tại Hoàng Sa và Trường Sa đã được nhanh chóng hưởng ứng. Trước mắt, chương trình đang xúc tiến mua nhà cho bà Huỳnh Thị Sinh, quả phụ của Trung tá Nguyễn Văn Thà, nhưng hiện đang có một số trở ngại về thủ tục hành chính. Kỹ sư hàng hải Đỗ Thái Bình, người suốt 15 năm qua đã miệt mài thu thập tài liệu về Hoàng Sa, cho biết.
Chương trình Hoàng Sa cho đến ngày hôm nay đã được 446 cá nhân và các cái nhóm gửi tổng số tiền là 1.471.000.000 đồng. Nhịp cầu Hoàng Sa thì do mấy anh em khởi xướng và đứng đầu là anh Huy Đức. Thì chúng tôi mong muốn là để cổ vũ cho những người đã bảo vệ biển thuộc cả lực lượng Việt Nam Cộng Hòa trước đây cũng như là các anh em quân đội nhân dân Việt Nam ngày nay. Những người mà đã hy sinh để giữ biển đảo của đất nước và qua đó thì thể hiện một cái tinh thần hòa hợp dân tộc với nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Mà như vậy là mục đích chung, tức là giúp đỡ những người bảo vệ biển nói chung thuộc cả hai phía, khởi đầu là nhịp cầu Hoàng Sa và rồi tiến tới là giúp đỡ cả những anh em hy sinh ở trong cái cuộc chiến để mà bảo vệ đảo vào những năm sau này. Và còn dự kiến là có thể nếu mà sự ủng hộ thì còn kéo được dài. Nhưng mà trước mắt là đề ra mấy mục tiêu, tức là giúp đỡ được cho hai bà quả phụ có nhà ở cho nó được tử tế, thế rồi giúp đỡ được cái căn nhà cho anh em ở Gạc Ma, tức là lần này xây một cái căn nhà cho anh Lê Hữu Thảo Gạc Ma, và ngoài ra còn tùy tình hình còn giúp trong những trường hợp khó khăn khác. Ví dụ như là trong Tết vừa rồi thì chúng tôi đã thăm hỏi một số gia đình, tức là có 5 gia đình Hoàng Sa và 5 gia đình Gạc Ma. Bà con thấy cũng cảm động, bất ngờ thì cũng không đến nỗi bất ngờ lắm. Vì trước chương trình này, về phía nhà nước cũng đã bắt đầu rục rịch có một vài chương trình. Ví dụ như là báo Đại Đoàn Kết thì cũng đã có tri ân một vài người. Thế nhưng mà công việc ấy nó làm cũng hơi vội vàng. Nhưng còn lần này thì là được phổ biến rộng rãi trên tất cả các phương tiện, các mạng xã hội. Và như vậy làm cho chúng tôi cũng liên lạc được với rất nhiều các gia đình Hoàng Sa mà trước đây chưa được thể hiện hết, thì chúng tôi đang tìm cách là liên hệ hết. Và vừa qua là chúng tôi đã thu lượm được ảnh, thế rồi các thông tin chính xác về một số người hy sinh ở Hoàng Sa. Và trong cái việc đi thăm gia đình Gạc Ma vừa rồi thì anh Lê Hữu Thảo cùng với Ô Xin Huy Đức thì cũng đã đi thăm một loạt các gia đình trước cái ngày 14 tháng 3 vừa rồi.
Kỹ sư Đỗ Thái Bình nói thêm.
Trong số những người đóng góp thì chúng tôi thấy là có rất nhiều các trường hợp có cảm động. Chứ như ở Hà Nội thì có cụ bà 92 tuổi đóng góp 50.000. Phía nước ngoài thì tôi thấy có một cái sự cố gắng rất là cao. Ví dụ như là một số các vị mà cũng không muốn nêu tên đã từng có chức trách hay có những cương vị lớn ở trong thời gian trước 75 thì cũng đã có đóng góp. Hay là anh em hội Đại Tín ở Grand Rapids bên Hoa Kỳ đó thì đã đóng góp 2 lần, tức là một số tiền lớn khoảng độ gần 5.000 đô. Hay là một số anh em người Việt đang làm việc ở tại các tổ chức quốc tế như là IMF, IMC, WB cũng đã gửi tiền. Những trang mạng như là blog của Hiệu Minh, blog Quy Choa của nhà văn Nguyễn Quang Lập cũng cổ động cho các chương trình. Và một số các văn nghệ sĩ cũng đã bằng các hành động là bán tác phẩm, bán tranh thì cũng đã đóng góp được khá nhiều tiền. Thì tôi cho rằng đấy là những cái trường hợp cũng đáng cảm động trong thời gian qua. Có người đóng góp ít, người đóng góp nhiều, nhưng mà cũng có thể hiện một cái điều là tương thân tương ái, rất là quan tâm đến những người đã hy sinh về biển đảo rồi bất kỳ ở về phía nào trong thời gian qua.
Theo trang web nhịpcầuhoangsa.com, nhiều văn nghệ sĩ, trí thức nổi tiếng cũng như nhiều người Việt trong và ngoài nước đã ủng hộ bằng cách bán sách, tranh ảnh, các kỷ vật quý, v.v. Một trong những trường hợp góp chó thành bão như vậy là doanh nhân Nguyễn Văn Mỹ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Lửa Việt, đóng góp bằng cách bán sách.
Một nhóm anh em thân hữu trong đó có chị Kim Hành này, chị Thế Thanh cùng với là anh Huy Đức lập một cái quỹ gọi là Nhịp Cầu Hoàng Sa để chăm sóc giúp đỡ các gia đình tử sĩ của Việt Nam Cộng Hòa hy sinh trong Hải chiến Hoàng Sa ngày 19 tháng 1 năm 1974. Và gần đây thì Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có phát động chính thức một cái chương trình nghĩa tình Hoàng Sa Trường Sa. Trong chương trình này có 2 phần, phần thứ nhất là xây một cái đài tưởng niệm các liệt sĩ ở Trường Sa và chăm sóc cho thân nhân có hy sinh ở Hoàng Sa và Trường Sa. Còn cái lấn cấn là tại sao không làm cái đền thờ chung mà chỉ làm cái đền thờ ở Trường Sa không, thì hiện nay dư luận cũng đang có nhiều ý kiến lắm. Mẫu nào cũng là mẫu của Việt Nam cả, họ đã hy sinh để bảo vệ tổ quốc mà. Tại sao những người đó lâu nay bị quên lãng, không có một chính sách chế độ gì cả. Nhưng mà Tổng Liên đoàn Lao động là một chức của nhà nước, của Đảng Cộng sản, mà họ đã thừa nhận chuyện đó. Thì ít nhất mình cũng nhận sự tiến bộ và chúng ta hỏi một phút mà ngay được, bởi vì có rất nhiều lý do, rất nhiều áp lực. Vừa rồi trong cái dịp kỷ niệm 15 năm thành lập Lửa Việt á, bọn anh có tổ đoàn phong trích cho báo chí đi ra ngoài Phú Yên, gồm có 45 nhà báo, nhà văn, rồi các doanh nghiệp. Và cùng nhân cái dịp này đó thì nhà xuất bản Văn Hóa Văn Nghệ họ có in cho anh 2 tập sách có tên chung là Ngày Đàng Sàng Khôn. Tập 1 là Dọc Đường Đất Nước, tức là viết về trong nước. Tập 2 là Thế Giới Lạ Mà Quen, viết về thế giới. Nhường bút của anh mỗi tập sách sẽ được 10 triệu. Thì anh mới lấy cái tiền nhận bút đó, anh mua sách lại và bán cái sách đó với cái giá ủng hộ trong cái đoàn cho nhà báo được 35 cuốn. Các nhà báo họ đã đóng góp thêm được tất cả là 5.480.000. Tiền này anh đã chuyển vào cái chương trình Cầu Hoàng Sa. Ngày hôm nay đại diện của Lửa Việt cùng đập tới tòa soạn báo Lao Động để gửi tiếp 5.565.000 là tiền giấy tiền Lửa Việt góp vào cái quỹ nghĩa tình Hoàng Sa, tức là chỉ cái phần mà cho tử sĩ của anh em Việt Nam Cộng Hòa ở Hoàng Sa thôi. Và tiếp tục sẽ đóng góp tiếp, tức là mỗi cuốn sách bán được sẽ kích lại 10.000 đồng cho cái quỹ nghĩa tình Hoàng Sa. Số tiền thì có thể nó không lớn, bọn anh muốn mở rộng cái chương trình này như một cái biểu thị cho cái lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc mà lâu nay đang chịu nhiều cái thiệt thòi vì chưa được nhà nước thừa nhận và sống rất là vất vả khó khăn lâu nay. Sắp tới thì cuốn sách sẽ được các em hướng dẫn đưa lên bản trên tour và thông qua đó giới thiệu về chương trình Nối Vòng Tay Lớn để mọi người cảm thông chia sẻ giúp đỡ và ghi nhận xương máu công lao của các chiến sĩ dù đứng bên này bên kia nhưng mà bảo vệ Tổ quốc thì Tổ quốc là Tổ quốc Việt Nam chung.
Bà quả phụ Nguyễn Văn Thà, người đầu tiên được chương trình Nhịp Cầu Hoàng Sa giúp đỡ tâm sự, bà rất vui khi sau 40 năm tên tuổi của người chồng anh hùng được nhắc tới, tuy nhiên bà vẫn đang chờ đợi có được căn nhà mới để có nơi hương khói cho người hạm trưởng tàu HQ-10 đã gửi thân nơi đáy biển.
Nhịp Cầu Hoàng Sa ủng hộ mua nhà cho cô, số tiền thì cũng có, nhưng mà bây giờ mấy anh muốn làm cái đơn xin miễn trả lại cái tiền hỗ trợ đó cháu. Với lại xin được miễn giảm tiền nhà, ở quận thì họp là đồng ý thống nhất hết rồi, nhưng bây giờ gửi lên thành phố, nếu mà chấp nhận thì có lẽ mấy ảnh làm thủ tục mua nhà cho cô. Theo như mấy người đó họ nói như vậy nè, hồi trước á là cô ở nhà chung cư mà bị giải tỏa, chờ tái định cư, thì bây giờ nếu cô muốn có nhà lẻ đó, cô muốn xin mua một căn ở cao ốc B Nguyễn Kim đó, thì căn nhà này bán theo giá thương lượng, nếu mà mình đồng ý mua thì những cái tiền hỗ trợ mà cho mình đi thuê nhà gần 5 năm nay đó là mình phải hoàn trả lại. Cái nhà mới nó cũng là một cái chung cư vậy thôi, nó cũng ở gần cái chỗ mình giải tỏa đó. Gia đình cô bây giờ là cô với lại ba đứa con gái cô thì nó cũng có chồng hết rồi, bây giờ cô tạm thời ở đây là nhà của mấy đứa em đó, thì cô ở với lại hai đứa cháu ngoại cô. Cô cũng mong muốn làm sao mà ở trên người ta giải quyết cho mau mau. Mấy anh muốn xin như vậy để mấy anh còn dư ra số tiền, để mấy anh còn giúp đỡ cho mấy người phụ binh của Gạc Ma Trường Sa đó cháu. Từ ngày mà đưa ra cái vấn đề Hoàng Sa 40 năm đó, thì người ta mới bắt đầu biết tới cô nhiều. Chứ còn hồi xưa không có ai biết hết, mới biết đây thôi. Theo cô suy nghĩ là 40 năm mà người ta không ai nhớ đến. Bây giờ thấy người ta nhắc lại, mình cũng cảm thấy vui, mình cũng tự hào là mình có người chồng anh hùng để hy sinh bảo vệ Tổ quốc ở đảo Hoàng Sa đó, thì cô cũng thấy hãnh diện lắm. Nào giờ 40 năm rồi, cháu cũng biết rồi, đâu có ai nhắc tới. Bây giờ cô cũng ước mong mình có căn nhà mau mau cháu, chứ cứ ở tạm hoài gì thì cũng quẩy quá à. Hơn nữa cô cũng mong muốn mình có căn nhà để mình có một cái bàn thờ của ông Thà. Và ví dụ bạn bè người ta tới, người ta thắp nhang, người ta cũng tưởng nhớ tới. Mình thấy cũng được cái niềm an ủi với ông cháu. Bây giờ thì coi như gia đình ở đây người ta đâu có cho mình để bàn thờ được sao.
Hoàng Sa mang chiến sự vàng, chờ con trở lại cùng vinh quang này. Đó là hai câu thơ Lục Bát tuy lạc vần nhưng sôi sục lòng yêu nước của một thanh niên miền Nam vô danh nào đó trong vô số bài thơ đăng trên một tờ báo Sài Gòn ngay sau trận hải chiến Hoàng Sa. Đến 40 năm sau khi Việt Nam Cộng Hòa không còn nữa, các báo nhà nước mới cho đăng một loạt bài về Hoàng Sa, đặc biệt là loạt bài trên tờ Thanh Niên gây xúc động cho nhiều bạn đọc. Có người bình luận mỗi một câu, đã lâu rồi tôi mới khóc. Nhịp cầu Hoàng Sa chỉ mới là một đốm lửa vừa được thắp, có lẽ sẽ còn nhiều nhịp cầu nữa, nhiều đốm lửa khác sẽ được thắp lên để Hoàng Sa mãi mãi được khắc ghi trong tâm khảm người Việt.
Tạp chí Xã Hội Những Nhịp Cầu để Hoàng Sa không bị lãng quên vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi hôm nay. Ngày mai sau phần bản tin như thường lệ, mời quý vị đón nghe phần 2 với một điểm báo do Thanh Hà biên soạn. Tiếp đó là tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự với đề tài Những Thách Thức Đang Chờ Chính Phủ Mới Cải Tổ của Pháp Tú Anh Thực Hiện. Thưa quý vị, xin cảm ơn sự chú ý của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Phần kỹ thuật của buổi phát sóng hôm nay do Navaphone đảm trách.
RFI.
RFI.
R.
R.
S. S. I.
RFI.